This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi một chương trình talk show mạng đàm về việc giới thiệu Viện Bảo tàng và Trại hè nối vòng tay lớn tị nạn 2024 tại Dallas với tiến sĩ Phan Quang Trọng và anh Châu Thủy đến từ California. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào tiến sĩ Phan Quang Trọng và anh Châu Thủy.
Dạ, xin thân chào anh Huy.
Vâng, xin chào anh Huy.
Tôi thì cũng thân chào anh Huy và tiến sĩ Trọng và quý vị. Châu Thủy rất là hân hạnh được thư chuyện với tiến sĩ và anh Huy và quý vị ngày hôm nay.
Vâng. Hôm nay tiến sĩ Phan Quang Trọng và anh Châu Thủy có khỏe không?
Dạ, thưa. Cali hôm nay nắng đẹp, thành ra rất là khỏe anh.
Dạ. Hôm nay thì buổi sáng đi ra thì trời rất là mát ở Dallas, thưa anh Châu Thủy. Bây giờ thì hơi ấm lên một chút xíu thôi, nhưng mà vẫn là đẹp, phải không anh Huy?
Dạ, đúng vậy. Vâng, vậy bây giờ xin mời hai anh đi vào chương trình nhé.
Vâng, vâng. Xin cảm ơn anh Huy rất là nhiều. Và thưa quý vị và thưa anh Châu Thủy, Trọng nhớ là cách đây khoảng 10 năm Trọng có đọc một cái bài viết của nhà thơ Dư Tử Lê. Có viết về anh Châu Thủy. Ông viết như thế này, ông nói là gần đây Châu Thủy, một người trẻ nặng lòng với nghệ thuật Việt, đã chủ sướng cổ suý cho bộ môn viết chữ đẹp một hình thái khác, một tinh thần khác, gần với ngôn ngữ Việt Nam hơn. Ý là ông muốn nói là anh là đưa ra một cái trường phái thư họa mới, cộng cái nét chữ và nét họa. Có lẽ là anh không nhớ cái bài viết này đâu anh Châu Thủy ơi, nhưng mà em có nhiều cái kỷ niệm rất là vui với anh Dư Tử Lê cách đây khoảng cũng gần 20 năm rồi đó. Nhưng mà hôm nay thưa anh, Trọng không có muốn nói về thư họa là một trong những cái nghệ thuật mà Trọng rất là quý mến qua những nét bút của anh. Trọng muốn nói về cái đam mê, cái gì mà anh đã theo đuổi cả hàng chục năm nay, đó là xây dựng một cái viện bảo tàng để lưu trữ lại cái di sản của người Việt chúng ta, một người Việt tự do, người Việt tị nạn của chúng ta trên đất nước Hoa Kỳ. Và thưa anh, có mấy năm Covid đó, thì là có lẽ là mình hoạt động nó hơi chậm lại, nhưng mà em thấy chỉ có một năm nay thôi, viện bảo tàng đã có những cái project, có những cái dự án rất là hay. Xin anh có thể nhìn lại 12 tháng trở lại đây đó, thì thưa anh có thể chia sẻ một vài cái dự án mà nhìn lại chúng ta thấy là wow, chúng ta làm được một cái gì đó rất là ý nghĩa. Xin mời anh.
Vâng, thì trước tiên là xin phép tiến sĩ thôi, giờ mình xưng hô anh em cho nó thân mật.
Đúng
là như vậy, nghĩa là Viện Bảo tàng Di sản người Việt được thành lập từ năm 2016. Thế rồi năm 2020 thì chúng ta bị cái dịch Covid, thành ra tất cả mọi cái nó chậm trễ. Nhưng mà đối với Viện Bảo tàng thì tất cả các anh chị em vẫn hoạt động. Chính vì cái trong cái thời gian Covid hoạt động đó, để rồi mà chúng ta tìm ra được một chiếc ghe của đồng bào vượt biên từ năm 1984. Đã được đưa về cái viện bảo tàng bên Pháp. Từ thời gian đó cho đến năm 2020 thì viện bảo tàng tìm ra được nó, và năm ngoái là năm 2023 thì viện bảo tàng bên Pháp, hàng hải bên Pháp, họ đã tặng lại cho chúng ta cái chiếc ghe đó. Thành ra đó là một trong những cái thành tích rất là lớn đối với công việc của viện bảo tàng, là bởi vì từ khi thành lập năm 2016 thì viện bảo tàng muốn tìm một chiếc ghe. Nó biểu tượng cho cái sự can đảm và cái ước vọng đi tìm tự do của đồng bào Việt Nam của chúng ta. Thành ra đó là một cái mà nó đưa về rồi từ năm 2023 vừa rồi cho đến nay thì có hàng ngàn những người khắp nơi trên thế giới. Khi mà viếng thăm, ghé thăm Little Sài Gòn ở Nam Cali thì mọi người đã tới và thăm và có hàng ngàn các em học sinh đến để rồi các em rất là ngạc nhiên vì cái sự can đảm của những người tị nạn Việt Nam của chúng ta ra đi vì lý tưởng tự do để mà đi bằng những cái phương tiện rất là thô sơ và mong manh. Và đó là một trong những cái mà Viện đã thực hiện được cho đến ngày hôm nay. Và như Trọng vừa nói đó thì thật ra thì công việc phát triển rất là tốt đẹp trong những năm vừa qua. Thì cho đến bây giờ thì qua 6 cái dự án đi xin hiện vật, dự án lịch sử có chuyện kể, bức tường để ghi danh của những người đã chết trên đường đi vượt biên và những người đã chết trong cái trại tù cải tạo. Và một cái dự án nữa là để gìn giữ lại cái lịch sử của dân tộc qua những sách vở tài liệu thì đó là một trong những cái dự án rất là phát triển cho đến ngày hôm nay đó, thưa anh Trọng.
Vâng, thưa anh Châu Thụy và kính thưa quý vị, em cá nhân của em cũng rất là đi thích đi thăm những cái viện bảo tàng. Chẳng hạn như khi mình đến một cái thành phố nào luôn luôn đi tìm những viện bảo tàng nổi tiếng của họ để xem. Nhưng mà thưa anh, khi mình đến những viện bảo tàng của người Mỹ đó thì phải nói là họ giữ lại rất là đẹp, rất là cầu kỳ và phải nói là tốn bao nhiêu công của để giữ lại những cái lịch sử đó. Nhưng mà khi mà bước vào một cái viện bảo tàng nói về cái câu chuyện của chính chúng ta, những người tị nạn, những người mà có gia đình, có anh em, có bạn hữu chết trên con đường tìm tự do. Tại vì em thấy trong cái ngay cái phần mở đầu anh nói, anh cái hy vọng, cái ước vọng của các anh, của những người lập ra cái viện bảo tàng di sản người Việt đó, anh nói là đây không phải là cái viện bảo tàng của một người, của những người Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhưng mà của tất cả người Việt tự do trên khắp thế giới. Vậy thưa anh, trở lại cái câu chuyện mà 9 người trẻ, em nhìn cái hình 9 người đó, phải nói có những người chắc có lẽ chỉ có 13, 14 tuổi thôi.
Vâng.
Đã, vâng, anh có gặp được họ không thưa anh? Tại vì đây là cái câu chuyện, ngoài cái tàu thì là câu chuyện của họ, em nghĩ rất là hấp dẫn.
Dạ vâng, thì cái câu chuyện, đây là một trong cái câu chuyện hy hữu là tất cả những cái ghe hiện nay trên thế giới còn lại khoảng từ 10 cho tới 15 chiếc ghe. Thì Viện Bảo tàng có một chiếc ghe nó rất là còn nguyên thủy. Và nó đặc biệt hơn nữa là 9 người bạn trẻ, 5 anh thanh niên, 3 cô con gái và một cậu bé lúc đó 12 tuổi đã can đảm ra khỏi Việt Nam vào ngày mùng 3 tháng 9 năm 1984. Thành ra cái câu chuyện nó cảm động hơn là năm ngoái sau khi mà chiếc ghe về đây thì năm trong số 9 người đã trở lại để thăm cái chiếc ghe mà họ đã dùng để mà vượt thoát ra khỏi Việt Nam vào năm 84. Và không những họ trở về và mang theo vợ, con và cháu, ba thế hệ. Thành ra đó là một trong những câu chuyện nó rất là cảm động, bởi vì những cái câu chuyện, những cái chiếc ghe còn lại trên thế giới thì nó không có những cái câu chuyện đi với cái chiếc ghe. Riêng cái chiếc ghe mà hiện nay đang nằm trong Viện Bảo tàng Di sản Người Việt thì cái, những người mà họ trở về và họ thuật lại cái hành trình của 7 ngày khi mà họ rời khỏi Ngọc Hà từ chỗ gần chỗ Vũng Tàu, và sau 7 ngày vượt qua những sóng gió hầu như là họ gần chết và ra đến được hải phận quốc tế và nhờ một cái đèn tin để rồi một trong 9 người đó đã biết dùng cái Morse để mà đánh cái chữ SOS ra, và trong đêm tối như vậy thì chiếc thương thuyền của người Pháp họ đã định vị ra và họ bắn lại cái tín hiệu. Thì đó là một trong những cái mà nó, cái câu chuyện nó rất là sống động để mà nó đi với cái chiếc ghe hiện nay đang nằm ở trong Viện Bảo tàng, thưa anh ạ.
Vâng, thưa anh, phải nói là khi mình nhìn lại cái chiếc ghe này đó thì chúng ta không thể nào tưởng tượng được, và từ đó mới thấy là cái sự can đảm, cái sự quyết tâm đi tìm tự do của những người trẻ này. Và thưa anh, cứ mỗi lần mình về Cali đó thì đa số người Việt chúng ta dắt con cái đi theo để cho nó biết một chút xíu về cái cộng đồng người Việt Cali thế nào, rồi đi ăn uống. Nhưng mà thật sự một cái trip mà có lẽ ý nghĩa nhất là đưa con cái của chúng ta đi đến những cái nơi chẳng hạn như Viện Bảo tàng Di sản Người Việt để đụng chạm được vào cái lịch sử của người Việt của chúng ta, như là cái câu chuyện của 9 người trẻ này. Thưa anh, như vậy đó, ngoài cái việc mà mình lưu trữ lại những cái lịch sử, những cái hiện vật, nó gắn bó với cái lịch sử của chúng ta. Cái chính là chúng ta lưu truyền và chúng ta dùng nó giống như một hình thức giáo dục cho những thế hệ người trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên ở đây, muốn tìm hiểu về bố mẹ của họ, về những người đi trước, làm sao họ đến đây được. Thì ngoài những cái sự trưng bày đó, chúng ta có những cái chương trình giáo dục cho các trẻ em trung học hoặc là đại học không thưa anh? Xin mời anh chia sẻ.
Vâng, cảm ơn. Đó là một câu hỏi mà Châu Thị cũng rất là muốn được trình bày với quý vị. Là vì cái mục đích của Viện Bảo tàng, ngoài cái vấn đề chúng ta gìn giữ lại lịch sử văn hóa của dân tộc của chúng ta sau 1975 mà những người ở trong nước bây giờ là những người cộng sản đã tìm cách xóa hoặc họ viết lại cái sai sự thật về cái lịch sử. Thành ra cái mục đích của Viện Bảo tàng là muốn gìn giữ lại một cách trung thực. Và hiện nay thì Viện Bảo tàng chú trọng vào vấn đề mà gìn giữ và giáo dục cho những thế hệ mai sau và ngay cả những người bản xứ, là bởi vì nhiều người Mỹ họ không biết người Việt Nam của chúng ta tại sao có mặt ở đây, ra đi bằng cách nào và chúng ta thành công như đến ngày hôm nay, thì họ không hề biết là chúng ta có một quá khứ rất là oai hùng. Thành ra trong những thời gian vừa qua thì Viện Bảo tàng có làm việc với ty giáo dục của quận Cam ở đây, và trong năm tới đó thì Viện Bảo tàng cung cấp tài liệu phim ảnh để cho họ đưa vào cái chương trình giáo dục. Và một cái điều nữa là hiện nay Viện Bảo tàng đang làm một cái dự án mới, là cái dự án viết cuốn sách giáo khoa để cung cấp cho ty giáo dục để họ đưa vào cái chương trình giáo dục. Thành ra đó là cái vấn đề rất là cần thiết, bởi vì đã gần 50 năm rồi, con em của chúng ta là những thế hệ xanh lớn lên ở đây, họ không hiểu biết nhiều về cái quá khứ của ông bà, cha mẹ, anh em. Thành ra cái mục đích của Viện Bảo tàng là muốn cho các em đến Viện Bảo tàng, muốn cung cấp những tài liệu, dữ liệu để mà các em có thể có được một cái nơi mà các em tới tận mắt xem về những cái chứng tích của lịch sử, đồng thời trong sách giáo khoa sẽ nói nhiều về cái sự can đảm, cái sự ra đi bằng phương tiện như thế nào của người tị nạn Việt Nam. Thành ra đó là một cái mục đích tối hậu của Viện Bảo tàng, là muốn đưa vào cái chương trình giáo dục để cho các con em của chúng ta có cơ hội tìm hiểu một cách cặn kẽ hơn về cái cội nguồn của các em. Dạ vâng.
Vâng, thưa hay quá thưa anh. Cái người Việt của chúng ta đó là có một cái tinh thần gọi là, có thể nói là trong cái văn hóa của chúng ta đó, cái biên giới của người sống và người chết nó rất gần gũi. Cái người đã mất đó, hầu như là không có biến mất ở trong cái đời sống của gia đình chúng ta. Và em lên cái trang mạng của Vietnamese museums.org của Bảo tàng Di sản Người Việt đó, chúng ta thấy cái trang để mà gọi như là lưu trữ lại gần như là một cái tên tuổi, không những tên tuổi mà một chút xíu lịch sử của những người cũng gia đình tự do như anh Đô Thị, như là như được trọng, như là rất nhiều trong người trong chúng ta, lịch sử của họ được giữ lại mặc dù là họ không còn ở chúng ta, nhưng mà được giữ lại. Và như quý vị biết là cái cuộc vượt biên vượt biển đi tìm tự do hàng 20 năm của người Việt, mất cả hàng 400.000 người thưa anh, và cái việc mà lập giữ lại tên tuổi của họ là một cái việc làm không những là trách nhiệm phải không thưa anh, mà đó là một cái việc làm có cái gì đó rất cần đạo đức đạo nghĩa mà Viện Bảo tàng đang thực hiện. Thì xin anh cho biết là làm thế nào những người đang nghe đây, có một người thân đã bị mất trong cái chuyến hải hành tìm tự do đó, muốn ghi tên tuổi của họ lại ở Viện Bảo tàng, thì làm thế nào thưa anh?
Dạ vâng, thưa anh và thưa quý vị, thì thật ra chúng ta là những người may mắn, nhất là những người đi vượt biên đến được vùng đất tự do là những người mà may mắn hơn. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc và được biết đó, thì cái số người mà chết trên đường đi vượt biên bằng đường biển và đường bộ có thể lên đến gần 1 triệu người. Bởi vì có những chiếc ghe đi và cả một chiếc ghe trong đó gia đình, anh em, bà con đều chết hết. Thành ra trong suốt thời gian qua, Viện Bảo tàng có 2 bức tường. Một bức tường cho những người chết trên đường đi vượt biên và đường bộ. Thành ra quý vị có thể vào website và liên lạc với chúng tôi để cung cấp cái tiểu sử, cái lý lịch và hình ảnh. Vì chúng ta là những người may mắn, thành ra chúng ta không thể để quên bất cứ một nạn nhân nào. Thành ra trong cái dòng lịch sử của chúng ta thì đây là một cái biến cố rất là đau thương và hùng vĩ trong cái hành trình đi tìm tự do của chúng ta. Tại vì trước giờ chúng ta chỉ có năm 54 là 1 triệu người đi từ Bắc vào Nam, thì cái chuyến đi của họ rất là được an toàn. Nhưng mà cái chuyến đi của năm 75 sau 75 rời khỏi nước thì là một cái chuyến đi vô cùng hãi hùng và đã đưa đến rất là, phải hy sinh rất là nhiều những mạng sống như vậy. Thành ra chúng ta có bổn phận, như anh vừa nói, đúng, chúng ta có bổn phận và trách nhiệm để mà gìn giữ và nhớ đến những người đã kém may mắn hơn chúng ta. Bởi vì những người chết trên đường đi vượt biển đó, họ không có được một nấm mồ. Và bây giờ chúng ta muốn tạo cái bức tường này để vinh danh và tưởng nhớ đến những linh hồn, những người mà đã mất trên đường đi vượt biên. Thành ra quý vị có thể lên trên website và liên lạc với chúng tôi, hoặc là có thể liên lạc gửi hình ảnh và cái tiểu sử của người chết. Thì hiện nay thì trên cái website của Viện Bảo tàng có, quý vị có thể vào và thấy là khi mà click vào tên của từng cái ô vuông của từng người chết thì có thể trên cái màn ảnh sẽ hiện lên bên trái là cái hình ảnh của người chết và bên phải là một tiểu sử. Thì đó là một cái cách mà chúng tôi muốn gìn giữ. Đồng thời bên cạnh cái bức tường cho những người chết trên đường vượt biên thì Viện Bảo tàng một cái bức tường cho những người đã quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã chết trong các trại tù cải tạo. Thì một lần nữa theo cái thống kê của Liên Hợp Quốc và của Hoa Kỳ thì có đến sau ngày 30 tháng 4 thì có gần 1 triệu quân trên cán chính phục vụ cho Việt Nam Cộng Hòa đã chết trong các trại tù cải tạo, lên đến 165.000 người. Thì Viện Bảo tàng cũng làm một cái bức tường như vậy để vinh danh những quân dân cán chính sau khi đã hy sinh phục vụ cho miền Nam Việt Nam, và rồi cái biến cố ngày 30 tháng 4 họ lại một lần nữa đã trải qua những khổ ải ở trong trại tù để rồi hy sinh. Thành ra đó là cái mục đích mà như anh vừa nói là Viện Bảo tàng muốn vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hòa, những người quân dân cán chính đã chết trong các trại tù cải tạo và những người đã hy sinh trên bức tường đi tìm tự do. Vâng.
Thưa anh, vừa rồi anh đưa ra con số phải nói là trọng cũng hơi ngạc nhiên, tại vì từ xưa đến nay nó cứ nghĩ là có khoảng 1 triệu, nhưng mà như anh nói đây là cái tài liệu không những là của Việt Nam nhưng mà cả ngoại quốc của Liên Hợp Quốc, cái con số lên tới gần 1 triệu, cái khủng quá, có lẽ là rất là hiếm. Ngay lịch sử các dân tộc trên thế giới hiện đại chắc chỉ có người Do Thái mới tiêu diệt, nhưng mà đối với người Việt Nam, thưa anh, cái tiêu diệt của người Cộng sản nó không có nhanh chóng hoặc là như hệ Đức Quốc xã, nhưng mà nó là một cái quá trình mà tiêu diệt cái tư tưởng tự do, con người tự do một cách lâu dài và có một cái kế hoạch, và phải sống với chế độ Cộng sản thì mới hiểu được họ. Thưa anh, thêm một cái điểm nữa chúng thấy là ngoài chúng ta nhớ lại người đã mất, chúng ta như là anh nói trong cái thời gian Covid là các anh em trong Viện Bảo tàng có cái để mà làm những cái công việc mà trong cái thời gian khác không làm việc, đó là ghi lại những cái lịch sử như là oral history của những người hiện còn sống, phải không thưa anh? Vâng. Và em thấy có một vài rất là nhiều cái video trên YouTube có hàng triệu người vào xem, chứng tỏ là người Việt Nam của chúng ta cũng rất là quan tâm. Và thưa anh, anh có thể chia sẻ một vài cái câu chuyện mà anh nghĩ là trong năm qua Viện Bảo tàng đã thực được, nó đánh dấu một cái gì đó đại diện cho những cái người nạn nhân đại diện của chế độ Cộng sản đi tìm tự do. Xin mời anh.
Dạ vâng, thì bên cạnh những cái dự án mà Châu vừa trình bày thì Viện Bảo tàng có một cái dự án là lịch và chuyện kể. Vì những người sống sót trong các lao tù Cộng sản và những người sống sót trên cái hành trình đi tìm tự do, chúng ta cần phải nhìn những cái câu chuyện đó để cho những thế hệ mai sau. 50 năm nữa là những người sống sót không thành ra những cái câu chuyện đó được cần phải được giữ lại để cho lịch sử và cho những thế hệ mai sau. Thì anh vừa nêu ra thì trên cái channel YouTube của Viện Bảo tàng, nếu mà quý vị có thể vào đánh chữ Việt Nam Museum thì có thể xem được trên 50 cái video mà Viện Bảo tàng đã thực hiện, và có trên 25 triệu người đang xem. Những cái phim mới đây, cách đây 2-3 ngày của một chị Tuyết Phụng ở bên Houston thì mới đưa lên có 2 ngày đã có đến 40 mấy ngàn người xem. Thành ra đó là những cái câu chuyện mà chúng ta cần phải giữ lại, là bởi vì những cái gì mà nó xảy ra trước 75 của 10 năm Việt Nam của chúng ta trong 20 năm khi chiến tranh, nhưng mà chúng ta có một đời sống rất nhân bản của miền Nam Việt Nam với cái sự giáo dục của miền Nam Việt Nam. Thế rồi sau khi mất nước thì những người phải đi vô tù cải tạo thì họ phải trải qua những gì đối xử của chế độ Cộng sản. Và rồi trên đường đi tìm tự do thì người ta đã trải qua những cái gì. Và rồi ngay cả khi tới được nước Ý, ngay cả những người sang đây năm 75 và những người tới định cư sau này, họ đã trải qua những cái gì, cái bước đầu. Thành ra con em của chúng ta thì đa số không hiểu là ông bà đi bằng cách nào, đang đi bằng cách nào và vươn lên như thế nào. Thành ra cái mục đích của Viện Bảo tàng là muốn gìn giữ những câu chuyện này để cho các em và ngay cả những người trước tìm hiểu và biết rằng những người tị nạn của chúng ta đã phải trải qua thế nào để có được ngày hôm nay. Thành ra đó là những cái câu chuyện rất là quan trọng để mà các em tìm hiểu và các em cảm thấy gần gũi với cha mẹ và cảm ơn ông bà. Thì những cái câu chuyện mà quý vị xem, những cái lời nhận xét ở trong đó để chúng ta thấy là nó rất là cần thiết. Và Viện Bảo tàng với thời gian để mà có được những cái câu chuyện của những người mà bây giờ đã luống tuổi và chúng ta cần phải gìn giữ lại cho những thế hệ mai sau. Được, vâng.
Thưa anh, mà ngay ở trong cái thành phố Dallas, Fort Worth này cũng có một cái nhân vật, đó là ông thị trưởng tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Cái câu chuyện của ông cũng được Viện Bảo tàng ghi nhận lại. Thưa anh, vừa rồi anh dùng cái chữ là Viện Bảo tàng đang chạy đua với thời gian, và em cũng cảm thấy như vậy. Thí dụ như anh nhắc tới trong cái câu hỏi trước về cái cuộc di cư năm 1954 của gần 1 triệu người miền Bắc và miền Nam, thưa anh. Nếu mà những người di cư đó ở trong cái tuổi trưởng thành lúc đó, cho là 20 tuổi đi, thì họ sinh vào khoảng năm 1934. Có nghĩa là nếu họ còn sống thì năm nay họ đã 90 tuổi. Và thưa quý vị, cái con số 90 mà sống được cho đến ngày hôm nay thì chắc cũng rất là hiếm, phải không thưa anh? Mà hiện nay chúng tôi được biết là Viện Bảo tàng sẽ thực hiện trong cái mùa hè này hai cái công trình phải nói là rất là cần, rất là phải chạy đua với thời gian. Đó là cái cuộc di cư 1954 và cái cuộc cải cách ruộng đất của Cộng sản làm từ năm 1000, chắc từ năm khoảng cuối những năm 50 cho đến năm 54-55, phải không thưa anh? Thưa anh, có thể xin anh trình bày lại là trong mùa hè này chúng ta sẽ làm gì về hai cái dự án quan trọng đó, một dự án lịch sử quan trọng đó, xin mời anh.
Dạ vâng, thì như quý vị được biết đó, là nhân cái kỷ niệm 70 năm hai sự kiện lịch sử mà gây chấn động và thay đổi cái bộ mặt lịch sử của Việt Nam, vâng, thì Viện Bảo tàng Di sản Người Việt sẽ tổ chức 2 ngày, vừa triển lãm, hội thảo và chiếu phim tại vùng Nam Cali vào ngày 17 và 18 tháng 8 này. Thì đó là một trong những cái chương trình chúng tôi, Viện Bảo tàng muốn quy tụ lại tất cả mọi người và mời những vị giáo sư, ngay cả những người và giáo sư người Mỹ đã nghiên cứu về hai cái sự kiện cải cách ruộng đất và di cư năm 1954 để chúng ta nhắc nhở lại đó là những cái mà để rồi nó đưa đến cái biến cố năm 1975 mà chúng ta phải ra đi và sinh sống tại khắp nơi trên toàn thế giới. Thành ra đó là một trong những cái dữ kiện rất là quan trọng mà Viện Bảo tàng muốn tổ chức để kỷ niệm cái 70 năm. Thành ra một lần nữa, Viện Bảo tàng kêu gọi quý vị, và chúng tôi cũng hiện nay cũng đang đi tìm tất cả những cái tài liệu và những cái hiện vật mà ai còn mang đi được trong cái cuộc di cư năm 1954 vào Nam. Thì nó rất là hy hữu là chúng tôi cũng có được những cái hiện vật mà người ta di cư từ Nam Định lên Hải Phòng, rồi Hải Phòng qua tới Hà Nội rồi đi vào Nam. Để rồi đó là những cái hiện vật mà nó nói lên là dù phải rời khỏi quê cha đất tổ nhưng mà người ta vẫn mang theo được những cái dữ kiện, những cái hiện vật, những cái báu vật như vậy. Thành ra thì tiện đây thì chúng tôi cũng kêu gọi quý vị, nếu mà ai còn bất cứ những cái tài liệu và cái hiện vật nào, những cái báu vật nào mang trên đường di cư từ năm 1954 vào Nam mà đưa sang được bên Mỹ thì xin liên lạc với Viện Bảo tàng. Đó là những cái mà chúng tôi muốn thực hiện trong cái ngày 17 và 18 tháng 8 này. Dạ vâng, thưa anh.
Vâng, thưa anh, để thành lập và để gọi như là duy trì một cái viện bảo tàng với những cái dự án mà chúng ta đã thấy, chẳng hạn như cái dự án đưa cái con tàu từ bên Pháp về Hoa Kỳ, đây đã từng nói chuyện với anh nhiều lần về cái dự án đó. Chúng tôi biết là đây không phải là cái việc dễ dàng, mà phải nói nó rất là tốn kém. Và những người như chúng ta, thưa quý vị, muốn làm thế nào để con cháu chúng ta có một cái nơi nào đó để họ tìm lại, để họ tìm thấy được cái lịch sử của cha ông đó. Mà quý vị có thể đóng góp như là anh Thụy nói là có những cái báu vật gì có thể trao lại cho Viện Bảo tàng. Nhưng mà một cách thiết thực nhất, thưa quý vị, đó là làm thế nào để giúp tài trợ những cái công việc quan trọng này. Nếu mà quý vị lên cái trang mà vietnamesemuseum.org, quý vị vào cái nút gọi là support đó, thì nó có những cái cách để mà chúng ta có thể tài trợ những cái công việc của Viện Bảo tàng. Thưa anh, những cái khó khăn như chẳng hạn như là anh vừa trình bày đó, là cái cuộc di cư năm 1954 rồi cái cuộc cải cách ruộng đất, biết là chúng ta có thể đánh giá lịch sử bằng những cái nghiên cứu, bằng những cái xem lại những cái bài viết, những cuốn sách. Nhưng mà cái quý nhất vẫn là hiện vật, và đặc biệt là nói chuyện được, giữ gìn được những cái người nhân chứng sống đã chứng kiến hai cái cuộc gọi như là cái event rất là quan trọng trong cái lịch sử Việt Nam như vậy. Thì thưa anh, cái viện bảo tàng của chúng ta có chẳng hạn như cải cách ruộng đất, chúng ta có tìm được người, những người mà họ đã thật sự là nạn nhân của cuộc cải cách ruộng đất đó, chia sẻ những câu chuyện của họ không thưa anh?
Dạ vâng, thì cái cải cách ruộng đất và nó xảy vào khoảng năm 1953, thì cho đến bây giờ thì những người đó tuổi đã cao và không còn nhớ nhiều. Thành ra là viện bảo tàng dùng những cái tài liệu và những cái sử liệu mà chúng tôi có thể có được. Nhưng mà cũng có những người vẫn còn nhớ lại cái cuộc di cư năm 1954. Thì lúc đó họ cũng đủ lớn để mà họ có thể biết được ông bà cha mẹ đã bị đưa ra đấu tố như thế nào. Thành ra đó là những cái câu chuyện rất là quan trọng, bởi vì có lẽ là chúng ta trước giờ không để ý đến những cái nhân vật sống, những người sống sót trong những cái biến cố của lịch sử như vậy, mà họ là những người nhân chứng. Thành ra Viện Bảo tàng vẫn tiếp tục tìm hiểu và kêu gọi mọi người, ai còn có những câu chuyện, ai là những người mà có thể chứng kiến được cái cải cách ruộng đất, và ai là những người đã di cư trong cái năm 1954, thì chúng tôi sẵn sàng để lắng nghe và đón nhận những cái câu chuyện của quý vị, đồng thời bất cứ những cái báu vật nào quý vị còn mang theo thì xin quý vị liên lạc với Viện Bảo tàng, bởi vì đây là một trong những cái mà chúng ta cần. Viện Bảo tàng thì cần những cái hiện vật, những cái báu vật đó, để khi mà người ta tới thăm thì những cái hiện vật đó nó có cái câu chuyện đi theo của nó. Thành ra hiện nay thì Viện Bảo tàng đã có đến khoảng cỡ 3.000 hiện vật người ta tặng, và mỗi một lần các em tới và thấy những cái hiện vật và đọc những cái câu chuyện liên quan như vậy thì các em rất là xúc động. Thành ra đó là cái mà cái lý do chúng tôi kêu gọi quý vị là như vậy. Dạ vâng.
Vâng, thưa anh, rất tiếc là chúng ta chỉ còn có mấy phút nữa thôi, thì em muốn dùng những cái phút cuối của cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay đó, em muốn anh chia sẻ là cái dự định tương lai lâu dài của anh cho Viện Bảo tàng là thế nào, và đặc biệt là cho năm 2025 là thế nào, và anh cần cái hỗ trợ một tay trong cái công việc gọi là rất là quý báu và rất là cần thiết của các anh. Xin mời anh.
Dạ vâng, thì đã đến cái lúc mà chúng ta cần phải có một cái nơi chốn để gìn giữ về cái lịch sử, cái văn hóa của nguồn của dân tộc của chúng ta. Thì cái mục đích của Viện Bảo tàng là muốn xây dựng một cái viện bảo tàng của nước Mỹ, nói về cái người tị nạn Việt Nam của chúng ta, mà cho đến bây giờ thì chúng ta chưa có. Thành ra Viện Bảo tàng với cái chiều hướng đó kêu gọi tất cả quý vị. Thứ nhất, quý vị có thể đóng góp bằng những cái câu chuyện, bằng những cái hiện vật và ngay cả vấn đề tài chính. Tại vì như ở trên nước Mỹ này, tất cả những cái viện bảo tàng không phải của chính phủ tài trợ, mà tất cả là do những người có lòng đóng góp vào. Và hiện nay với cái sự phát triển của Viện Bảo tàng, chúng tôi kêu gọi quý vị đồng hành và ủng hộ chúng tôi để tất cả những cái chương trình được phát triển nhanh chóng và theo như kế hoạch của chúng tôi, cho đến từ bây giờ cho đến 10 năm nữa là chúng ta cần phải có một cái viện bảo tàng lớn để mà trưng bày tất cả những cái hiện vật cho đồng bào trên toàn thế giới về thăm. Thành ra đó là một trong những cái chúng tôi rất là muốn kêu gọi quý vị, nếu mà quý vị cảm thấy công việc đây là một cái việc hữu ích cho dân tộc của chúng ta, bởi vì đã đến 50 năm mà đây là cái thời điểm mà chúng ta cần phải có một cái nơi chốn để nói về cái câu chuyện, cái hành trình tị nạn và cái cội nguồn của chúng ta cho con cháu mai sau. Thành ra một lần nữa chúng tôi kêu gọi quý vị liên lạc với Viện Bảo tàng bằng bất cứ những cái gì quý vị muốn đóng góp thì chúng tôi sẵn sàng đón nhận. Thành ra cảm ơn anh Trọng và cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi, và hy vọng vào ngày thứ 6 này sẽ có một buổi gặp gỡ ở tại Dallas, thì chúng tôi có cơ hội để có thể trình bày thêm và quý vị có thể đến và đặt những câu hỏi nào quý vị muốn. Dạ vâng.
Xin cảm ơn anh Châu Thủy. Xin cảm ơn tiến sĩ Phan Quang Trọng và anh Châu Thủy. Xin cảm ơn quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 đã theo dõi chương trình talk show giữa tiến sĩ Phan Quang Trọng và anh Châu Thụy về Viện Bảo tàng Lưu trữ lịch sử và di sản của người Việt tị nạn. Và nhân tiện chúng
em
tôi
có thêm một chút xíu thôi. Dạ, xin mời anh.
Xin được nhắc lại là vào cuối tuần này tại Arlington sẽ có một cái buổi gặp gỡ mạng đàm để giới thiệu về Viện Bảo tàng và Trại hè nối vòng tay tị nạn 2024 tại Dallas.
Vâng.
Và mục đích của cái viện là để lưu trữ lịch sử và di sản của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới cho các thế hệ hiện tại và tương lai hiểu biết về cội nguồn người Việt tự do. Và buổi nói chuyện sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ 6 tới này, tức là ngày mùng 7 tháng 6 năm 2024. Tại phòng xanh của Bến Thành Plaza ở thành phố Arlington, tòa lạc tại địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Arlington, Texas, 76010. Một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại, buổi nói chuyện sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ 6, mùng 7 tháng 6 năm 2024, tại phòng xanh Bến Thành Plaza của thành phố Arlington, địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Arlington, Texas, 76010. Và một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Phan Quang Trọng và anh Châu Thủy. Không biết là trước khi rời làn sóng, tiến sĩ Phan Quang Trọng có lời gì muốn nói thêm không?
Dạ thưa anh, anh với anh Huy với lại Trọng có cùng cái suy nghĩ, tức là anh nhắc lại cái buổi gặp gỡ ngày thứ sáu. Em chỉ thêm một cái chi tiết nữa là bên cạnh chúng ta được gặp gỡ những cái thành viên của Viện Bảo tàng về đây chia sẻ những cái công việc của họ đó, thì cái buổi gặp gỡ này chúng ta sẽ có một cái bữa ăn nhỏ nhỏ và có chương trình văn nghệ nữa. Thành ra quý vị có thể đi làm về đó, thì có muốn đi chợ Bến Thành thì nhớ tạt qua phòng xanh lúc 6 giờ để cùng chúng tôi ngồi lại, chúng ta ôn lại những câu chuyện tị nạn, chúng ta nghe những bản nhạc và chúng ta ăn tối, cùng nhau tâm sự chia sẻ về những cái công việc của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt. Xin cảm ơn anh Huy và cảm ơn quý vị, và đặc biệt cảm ơn anh Châu Thụy.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Phan Quang Trọng. Thì trước khi lời sang rời làn sóng á, thì anh Huy em xin nói luôn là anh Huy cũng sẽ đến, nhưng mà vì đi làm cho nên có thể là đến trễ khoảng nửa tiếng. Và trước khi lời rời làn sóng thì xin chúc tiến sĩ Phan Quang Trọng và ông anh Châu Thủy một ngày rất là tốt đẹp nhất. Và hẹn gặp lại các anh trong buổi gặp gỡ vào chiều ngày thứ 6 tại phòng xanh của chợ Bến Thành Plaza.
Dạ vâng.
Cảm ơn anh Huy, cảm ơn tiến sĩ Trọng và rất mong được gặp quý vị vào chiều thứ 6 này. Dạ xin kính chào quý vị.
Vâng ạ.
Hòa chung